Bắc Kinh cảnh báo Mỹ về Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Hoa Kỳ không làm tổn hại tới an ninh và chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, ít ngày trước khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm hôm 6 tháng 7, ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng Washington nên duy trì cam kết không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Thông cáo dẫn lời ông Vương bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ phát ngôn và hành động thận trọng, đồng thời không có các hành động làm tổn hại tới các lợi ích về an ninh và chủ quyền của Trung Quốc. Căng thẳng hiện gia tăng trước khi tòa La Hay Hà Lan ra phán quyết đối với vụ kiện của Philippines về tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc. Hiện Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc tập trận kéo dài một tuần gần quần đảo Hoàng Sa, trong khi quan chức hải quân Mỹ hôm nay cho biết rằng các tàu khu trục Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tuần tra gần các bãi đá và đảo do Trung Quốc kiểm soát ở Trường Sa. Trung Quốc bấy lâu nay thường chỉ trích Washington gây bất ổn tại Biển Đông, cáo buộc Mỹ thường bác bỏ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận rằng Ngoại trưởng Kerry đã điện đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bắc Kinh từng tuyên bố rằng Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc không đủ thẩm quyền phân xử và nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận phán quyết của tòa này. Các chuyên gia quốc tế không ít lần bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc sẽ đáp trả phán quyết bằng việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông hoặc gia tăng việc bồi đắp các đảo nhân tạo tại vùng biển tranh chấp. Trong một diễn biến khác liên quan, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 7 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết ông không thể đưa ra bình luận về vụ kiện của Philippines, nhưng kêu gọi xử lý các khác biệt một cách hòa bình. Cũng liên quan tới Biển Đông, thưa quý vị, Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, răn đe Việt Nam. Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi ngưng tập trận trên Biển Đông của Hà Nội, trong khi có ý kiến nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang phô trương sức mạnh trước khi tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. Sau khi Bắc Kinh thông báo thực hiện cuộc diễn tập quân sự gần quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5 đến 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ngay lập tức phản đối mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay. Đáp lại hôm 6 tháng 7, người phát ngôn Hầm lỗi của Trung Quốc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, và nói rằng cuộc tập trận thường niên diễn ra trên lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Hồng nói xin trích, trong khi cuộc diễn tập không nhắm tới bất kỳ một quốc gia thứ ba nào, chúng tôi hy vọng nước quan ngại nên nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan. Một số người trong giới phân tích cho rằng Bắc Kinh tổ chức tập trận để thử y các nước khác ngay trước khi tòa ở La Hay, Hà Lan đi tới quyết định được trông đợi. Khi được hỏi rằng Trung Quốc muốn gửi tới các nước có tranh chấp thông điệp gì qua hoạt động quân sự kéo dài một tuần tại vùng biển tranh chấp, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định rằng khó khẳng định được ý đồ của Trung Quốc. Ông nói thêm.
Cho dù Trung Quốc có những cái cuộc tập trận ở quy mô như thế nào, với phạm vi làm sao thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thay đổi được cái bản chất của phán quyết của PCA cũng như là không thay đổi được cái tình hình trên cái thực tế. Cái hành động của Trung Quốc thì có thể thấy rằng là nó thể hiện một cái sự cứng rắn của Trung Quốc, mà cái sự cứng rắn này thì nó đã diễn ra từ trước đến nay rồi, chứ không phải là tới thời điểm bây giờ thì nó mới xuất hiện. Chính vậy mà tôi nghĩ rằng là cái tác động cũng như là thông điệp của Trung Quốc gửi ra thì không hẳn là rõ ràng, và nó cũng, nếu như thực sự Trung Quốc có ý đồ nào đấy dùng cái sức mạnh quân sự để mà răn đe các nước khác, răn đe tòa PCA, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không thành công như là Trung Quốc mong muốn. Tại vì chúng ta thấy cái phán quyết của PCA nó sẽ vẫn có giá trị bất chấp những cái hành động của Trung Quốc ở trên Biển Đông, cụ thể như là cái cuộc tập trận ở Hoàng Sa này.
Không chỉ đáp trả Việt Nam trên bình diện ngoại giao, Trung Quốc còn công kích Việt Nam trên mặt trận báo chí do nhà nước kiểm soát của nước này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 6 tháng 7 tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không ngừng tập trận chỉ vì Hà Nội phản đối. Hoàn Cầu Thời báo còn cho rằng Việt Nam sẽ không duy trì được sự ổn định nếu thiếu ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Bắc Kinh thời gian qua tuyên bố đã nhận được sự hậu thuẫn của hàng chục quốc gia về vấn đề chủ quyền Biển Đông, nhưng theo tờ The Wall Street Journal, chỉ có 8 nước công khai ủng hộ. Về nỗ lực này, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định rằng Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động ngoại giao để bảo vệ lợi ích của mình. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Những cái nỗ lực ngoại giao như vậy của Trung Quốc thì có những cái hiệu quả tôi nghĩ là hạn chế. Bản chất của vấn đề đây chính là cái phán quyết pháp lý của PCA, và nó sẽ làm suy yếu cái lợi ích của Trung Quốc về mặt pháp lý cũng như là về mặt chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, cụ thể là ở khu vực Trường Sa. Và cho dù các quốc gia có ủng hộ hay là phản đối thì cái phán quyết của tòa CPA nó sẽ vẫn có giá trị và vẫn sẽ được rất là nhiều các quốc gia khác ủng hộ. Chính vì đây sẽ vẫn là một cái gánh nặng đối với Trung Quốc trong thời gian tới.
Trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng ít nhất 47 quốc gia đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ông Vũ Quang Việt, một cựu nhân viên của Liên Hợp Quốc và hiện nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, nói rằng những việc làm của Trung Quốc thời gian qua nhằm mục đích trấn an dư luận trong nước. Ông Việt nói thêm.
Trung Quốc đi khắp nơi để họ vận động các nước mà không liên quan gì đến Biển Đông ủng hộ họ. Trung Quốc muốn tạo dư luận trên thế giới nhưng mà bản thân nó là nó dùng những cái thông tin đó để nó tạo dư luận của Trung Quốc cho người dân Trung Quốc là tin tưởng vào cái chính sách của Tập Cận Bình, là Trung Quốc sẽ sẵn sàng bảo vệ những cái gì mà Trung Quốc coi là của mình.
Ông Việt nhận định rằng Hà Nội sẽ tính toán các bước đi tiếp theo tùy theo phán quyết của tòa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 4 tháng 7 cho biết rằng Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi đó, thưa quý vị, Philippines nói không muốn chiến tranh với Trung Quốc. Tân Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng chiến tranh là từ bẩn thỉu và nếu tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết nghiêng về Philippines, Manila sẽ tiến hành đàm phán song phương với Trung Quốc. Phát biểu trước lực lượng không quân hôm 5 tháng 7, người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines nói, xin trích, nếu nó có lợi cho chúng ta sẽ đàm phán, chúng ta không chuẩn bị để giao chiến. Ông Rolo Goles, cựu dân biểu, đồng cố vấn an ninh quốc gia Philippines, nói với VOA Việt ngữ về không khí ở nước ông trước khi tòa trọng tài Liên Hợp Quốc đi tới quyết định vào ngày 12 tháng 7.
Of course, we're all very excited and very optimistic that the ruling will be enough.
Ông Goles nói rằng, tất nhiên mọi người dân Philippines đều ngóng chờ. Chúng tôi đều lạc quan rằng phán quyết nhìn chung sẽ ngả về Philippines. Chúng tôi không kỳ vọng tòa ra phán quyết ủng hộ chúng tôi 100%, nhưng chờ đợi nó sẽ có lợi cho Philippines. Ông Goles cho biết rằng chính phủ Manila thông báo sẽ tôn trọng phán quyết cho dù nó bất lợi hay có lợi cho chính quyền Manila. Trong khi đó, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 6 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bày tỏ hy vọng rằng chính quyền của ông Duterte sẽ từ bỏ việc sai trái của chính quyền tiền nhiệm và quay trở lại bàn đàm phán. Khi được hỏi về quan hệ Hà Nội và Manila sắp tới, cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines nói rằng ông nghĩ mối bang giao vẫn sẽ được duy trì như dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm nước này, ông Benigno Aquino. Ông Goles nói thêm.
It would not be as good as in the past administration. There's so many things. Well, I don't see any reason why it would not be as good as in the past.
Ông Goles nói rằng ông không thấy có lý do gì mà quan hệ song phương không tốt đẹp như trong thời kỳ của chính quyền trước. Có nhiều thứ Philippines có thể học được từ Việt Nam vì Việt Nam đương đầu với Trung Quốc hơn 1.000 năm qua, nhất là cuộc hải chiến năm 1988 và mới nhất là cuộc đối đầu quanh Doàn Khoan Dầu 2 năm trước. Ông cho rằng Việt Nam cũng đang nóng lòng chờ quyết định của tòa trọng tài vì Hà Nội cũng hưởng lợi từ một phán quyết có lợi cho Philippines. Theo nhận định của giới quan sát, khi ông Aquino còn nắm quyền, quan hệ Manila và Hà Nội trở nên khá nồng ấm sau khi Philippines quyết định đưa tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa năm 2013. Trong một diễn biến nhất liên quan tới quan hệ Manila và Bắc Kinh, truyền thông Philippines đưa tin một tàu chiến của nước này đã hoãn chuyến thăm Việt Nam từ ngày 11 đến 15 tháng 7, đúng khoảng thời gian tòa trọng tài ra phán quyết.